vị và các bạn thân mến, trong một bài viết có tựa đề "Những gì mà các vị anh hùng dạy cho chúng ta", được đăng trên tạp chí Washington Post trong một số ra cách đây vài năm, tác giả Irina Eremia Bragin, một người Mỹ gốc Rumani, đã kể lại gương hy sinh và tinh thần bất khuất của thân phụ bà là ông Ion Eremia. Ông Ion Eremia là một sĩ quan trong quân đội Rumani, đã từng gia nhập phong trào kháng chiến do Đảng Cộng sản lãnh đạo để chống lại Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Nhưng không bao lâu sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền, những thối tha đồi bại của một chế độ độc tài ý thức hệ đã khiến cho ông Ion Eremia bừng tỉnh khỏi giấc mơ xã hội chủ nghĩa của ông. Vì lên tiếng phê bình chế độ, ông đã bị cách chức và trục xuất khỏi quân đội. Ra khỏi Đảng Cộng sản, ông liền viết một tác phẩm có tính ẩn dụ dưới tựa đề Du ký của Gulliver trong vùng đất của dối trá. Trong đó ông phơi bày bộ mặt dối trá giả nhân giả nghĩa của chủ nghĩa Cộng sản. Ông trao bản thảo cho một người bạn thủy thủ để mang đến Pháp. Nhưng kẻ mà ông tưởng là một người đáng tin cậy lại là một tên chỉ điểm. Năm 1958, Ion Eremia bị bắt và kết án 25 năm tù. Là một ca sĩ đang lên, thấy trước hành động của chồng có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, cho nên vợ ông đã làm đơn ly dị. Nhưng điều này đã không cứu vãn được bà. Sau khi chồng bị bắt, bà mất việc, mất nhà và không được phép xuất hiện trên sân khấu nữa. Con cái ông trở thành đối tượng của không biết bao nhiêu phân biệt đối xử và làm trò chế giễu cho mọi người. Là một người Do Thái, cho nên bà Eremia đã được phép cùng với hai con di dân sang Hoa Kỳ. Trong 25 năm liền, ông Ion Eremia và gia đình ông chỉ có thể liên lạc bằng thư từ mà thôi. Năm 1989, sau khi chế độ Cộng sản tại Rumani sụp đổ, ông Ion Eremia được hoàn toàn tự do để đến Hoa Kỳ thăm lại người vợ cũ và con cái. Trước đây, vợ ông và nhiều người không ngừng trách cứ ông. Họ cho ông là một con người ngây ngô, không thực tế, vì hy sinh không những sự nghiệp mà còn cả gia đình, con cái, vì lý tưởng của mình. Nhưng điều đã khiến ông Ion Eremia sẵn sàng mất tất cả chính là tiếng nói của lương tâm ông. Trong những dòng hồi ức ghi lại những năm tháng tù tội được ông Ion Eremia gửi đến cho người con gái của ông đã giải thích như sau. Tôi đã có tất cả mọi lý do để được sống một cuộc đời hạnh phúc. Một người vợ đẹp, hai đứa con khôn, và một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Nhưng, hằng ngày tôi ngồi trong chiếc xe limousine, chạy dọc theo những con đường đầy dẫy những người khốn khổ, những người đang chết đói, đang đứng xếp hàng trước các cửa hàng trống không. Vợ tôi van tôi câm miệng và nghĩ đến gia đình tôi. Phải chăng tôi đã muốn cho các con tôi thành những đứa trẻ mồ côi? Biết bao nhiêu người bị giam giữ, biết bao nhiêu người mất tích. Tại sao tôi lại đi tìm sự tự hủy? Tôi có hy vọng làm được điều gì không? Tôi đã có thể nhắm mắt làm ngơ để nhìn đi nơi khác. Nhưng làm sao tôi có thể sống như thế được? Trong một trang khác, ông Ion Eremia kể tiếp như sau. Hôm đó là ngày thứ ba sau Giáng sinh, tức ngày kính thánh Stefano. Trí nhớ suy kém cho nên tôi không để ý đến những tiếng ho sù sụ trong phòng biệt giam bên phải. Đây là người láng giềng của tôi. Ông là một vị linh mục và là tù nhân duy nhất được ban cho cái quyền ho lớn vì ông đang bị lao phổi. Tôi mới chợt nhận ra rằng những tiếng ho của vị linh mục là những dấu mật mã mà chúng tôi thường dùng để liên lạc với nhau bằng cách gõ vào tường. Vị linh mục đang dùng đặc ân của mình để nhân danh các tù nhân mà cầu nguyện với Thánh Stefano. Thật thế, qua tiếng ho của vị linh mục, mọi người đều nhận ra lời cầu nguyện như sau. Lạy Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của Kitô giáo, xin lắng nghe lời cầu nguyện chân thành của chúng con mà phá hủy xiềng xích để giải phóng chúng con khỏi những lý hình của chúng con. Amen. Khi tôi được mang ra khỏi phòng biệt giam để đi lại trong sân, tôi nhận thấy lớp tuyết mới rơi có dính một vòng tròn máu. Những đêm kế tiếp, tôi cố gắng gõ vào tường để liên lạc với vị linh mục, nhưng không ai trả lời. Ngài đã trả giá cho lời cầu nguyện bằng chính mạng sống của mình. Nơi một trang khác, ông Ion Iremia nói về sự bình an, mà cho dù mất hết tất cả mọi sự, ông vẫn còn có được như sau. Tôi không quan tâm đến gió và bão tuyết hay cái lạnh thấu xương. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự do hơn. Tinh thần tôi hoàn toàn nguyên vẹn. Tôi đã luyện được cách hát mà không cần âm thanh và viết mà không cần giấy mực. Dù thế nào đi nữa, con người vẫn là tạo vật kỳ diệu, thành toàn nhất mà thiên nhiên đã tạo thành. Vì lý do đó, chúng ta không bao giờ nên đánh mất niềm tin nơi sự cao cả, nơi quyền được quý trọng và được yêu của nó. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mặc khải cho chúng con thấy được phẩm giá cao cả của chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá ấy và sẵn sàng hy sinh tất cả để sống xứng với phẩm giá ấy.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con một niềm. Chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa ơi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ, vì Chúa vẫn thương con những khi con lầm lỡ, tình Chúa